Phụ lục Phần dẫn nhập. Đầu sách bản Anh ngữ, tiến sĩ Jeffrey Hopkins có soạn một bài dẫn nhập giải thích về chi tiết của 12 chi duyên khởi và tầm dốc của thuyết này trong đời sống hàng ngày. Xin dịch ra đây để tiện tham cứu. Dẫn nhập: vì sao ta lại gặp cảnh sống như thế này? Rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu? Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Sống để làm gì? Phật giáo nói sao về chỗ đứng của con người trong vũ trụ? Làm sao con người có thể khiến cuộc sống mình có ý nghĩa? Những thắc mắc nói trên về ý nghĩa của cuộc sống đều tìm được câu trả lời trong bức tranh Phật giáo nổi tiếng. Vẽ hình một bánh xe với 24 thành phần, tượng trưng cho quá trình tái sinh luân hồi. Tương truyền tranh này do Đức Phật vẽ, trình bày trọn vẹn thế giới tâm lý, có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Á Châu. Đồ hình này tương tự như tấm bản đồ thế giới, hay như bản phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học, chỉ là bánh xe này nói về quá trình luân chuyển của thế giới nội tâm và tác dụng của nội tâm đối với thế giới bên ngoài. Gần như trên mọi cánh cửa chùa ở Tây Tạng đều có treo tranh vẽ bánh xe luân hồi. Tranh này giải thích rõ ràng, linh động vì sao chúng ta lại bị cuốn phăng vào dòng nước xoáy khổ đau. Và cũng nói rõ làm sao có thể thoát ra khỏi dòng nước xoáy ấy. Tranh này cho thấy Phật tử đặt mình đứng đâu trong cõi nhân quả biến chuyển không ngừng, vạch rõ đâu là gốc rễ của khổ đau trong đời sống. Để thấy rằng chỉ cần áp dụng phương pháp hóa giải khổ đau từ tận gốc rễ là có thể triệt bỏ toàn bộ mọi khổ đau. Tranh này nói rằng tinh thần vị tha sẽ mang ý nghĩa về cho cuộc sống. Diễn tả bước vướng kẹt trong luân hồi là để kêu gọi hành động. Tranh này chỉ dẫn phương pháp chuyển tù ngục của lòng dị kỷ thành suối nguồn hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Bánh xe luân hồi. Đức Phật và mặt trăng. Góc phải phía trên cao của bức tranh vẽ hình Đức Phật, với tay trái bắt ấn giáo hóa, tay phải đưa lên chỉ mặt trăng. Mặt trăng nằm ở góc trái phía trên cao của bức tranh, tượng trưng cho giải thoát. Đức Phật chỉ cho ta thấy giải thoát là điều có thể thực hiện được. Trên mặt trăng có vẽ hình thỏ. Nhiều nền văn hóa không phải Á Châu gọi là người trên mặt trăng. Nhưng người Á Châu thì lại nhìn ra hình con thỏ. Vì vậy, hình thỏ ở đây chỉ là để vẽ mặt trăng, chứ không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Phần trên của bức tranh cho thấy Phật khẳng định giải thoát luân hồi là điều có thể thực hiện. Vì vậy, toàn bộ bức tranh mang tính chất lạc quan. Tranh này không vẽ ra để truyền đạt kiến thức, mà để chúng ta dựa theo kiến thức ấy mà chuyển hóa thăng hoa cuộc sống mình. Chữ Phật tự nó đã mang một ý nghĩa rất quan trọng liên quan đến tính chất của phiền não và giải thoát. Phật, Buddha trong tiếng Anh là dạng phân từ quá khứ past participle của động từ Buddh trong Phạn ngữ. Buddh có nghĩa là giác ngộ hay là tỏa khắp. Vậy nếu xét theo Phật Pháp, chữ Buddh có nghĩa là người thức tỉnh từ giấc ngủ vô minh và tỏa trí giác của mình lên mọi sự. Nói cách khác, loại bỏ vô minh và đạt trí toàn giác. Nói chung, trong Phạn ngữ khi cần chuyển động từ thành phân từ quá khứ thì thêm chữ ta vào cuối chữ. Tương tự như chữ ed trong chữ showed hay t trong chữ built trong Anh ngữ. Vì chữ Buddha đọc không suông nên chữ t được chuyển thành chữ d. Vậy chữ Buddha có nghĩa là người đã giác ngộ. Nói cách khác là người đã thức tỉnh từ giấc ngủ vô minh và tỏa trí giác của mình lên mọi sự. Điều đáng nói là chữ Buddha thuộc dạng phân từ quá khứ, người đã giác ngộ. Vậy, chư Phật phải có lúc chưa là Phật, phải là những người đã từng chìm trong giấc ngủ của vô minh và đã thức tỉnh. Ở một thời quá khứ nào đó, khi trí giác của Phật chưa bao trùm hết mọi sự, Phật cũng đã từng là người như chúng ta, vướng kẹt trong luân hồi, lưu lạc đời này kiếp nọ trong khổ đau, sinh, lão, bệnh, tử. Đức Phật Thích Ca, mà giáo Pháp vẫn còn đến bây giờ, là một trong nhiều vị Phật của thời đại chúng ta. Tuy vậy, trong số các vị Phật, Phật Thích Ca là vị duy nhất thị hiện đủ 12 sự phi thường. Trong đó, có sự sinh ra từ hông mẹ. Thường nói, Phật thành đạo từ nhiều đại kiếp về trước, và hóa thân sinh vào gia đình hoàng gia ở Ấn vào khoảng 563 năm trước công nguyên. Ngài từ bỏ nếp sống hoàng gia, xuất gia vào năm 524, giác ngộ vào năm 518 và nhập diệt năm 483. Lúc ấy, Ngài khoảng 80, thuyết pháp được 45 năm. Trước khi đạt giác ngộ, Đức Phật là một người bình thường như chúng ta. Không ai ngay từ đầu đã giác ngộ. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã hay đang bước qua luân hồi. Ai cũng vì hành động của mình bị tác động bởi phiền não mà phải trải qua rất nhiều chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Phiền não là những cảm xúc mà chúng ta tự bắt mình phải khổ sở, chịu đựng. Ví dụ như khi nổi giận, mặt chúng ta đỏ bừng, nhăn nhúm, ngay cả dung mạo bên ngoài cũng phải khổ sở, chịu đựng sức nặng của phiền não bên trong. Phiền não che mờ bản tính vốn trong sáng của tâm. Nền tảng của phiền não là vô minh, lầm lẫn về chân tướng của thực tại. Chỉ vì không hiểu được sự vật thực sự hiện hữu như thế nào, chúng ta gán ghép đầy những tính chất sai lệch vào tất cả mọi sự, không chỉ với những điều lớn lao trong đời sống, mà với cả những điều rất bé nhỏ, như một viên kẹo, một miếng bánh. Trước khi trở thành người tham lam hay là nóng nảy, cái tôi và đối tượng của cái tôi bị hiểu sai đến nỗi tâm chúng ta biến thành cả một mớ bồng bông cảm xúc. Hung thần nắm giữ bánh xe luân hồi. Ở giữa bức tranh là hình dòng bánh xe đang bị hung thần nắm giữ. Điều này nói lên ý nghĩa phù du của quá trình tái sinh luân hồi. Toàn bộ đời sống của chúng ta đều là vô thường. Có thành tựu thì có sụp đổ. Có gặp gỡ là có biệt ly. Trục bánh xe, tham sân si. Dòng bánh xe diễn tả cho chúng ta thấy hoàn cảnh sống của chính mình. 21 thành phần của bánh xe này là giải đáp của tất cả mọi câu hỏi căn bản về đời sống. Tại sao? Làm sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh sống như thế này? Điều gì tác động việc làm thiện ác? Có bao nhiêu cõi tái sinh, luân chuyển, theo định luật nào? Vân vân. Ở giữa, nơi trục bánh xe là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề căn bản, thể hiện qua hình của một con heo, tượng trưng cho vô minh, lực đẩy của toàn cõi luân hồi. Heo tượng trưng cho vô minh căn bản. Vô minh căn bản không phải là thiếu khả năng hiểu sự thật, mà là có hiểu nhưng hiểu sai, về chính mình, về ngoại cảnh. Nói cách khác, về thân tâm của chính mình và về người khác, vân vân. Vô minh căn bản là nhận thức sai lầm về thực tại, tin vào những điều hoàn toàn trái ngược với chân tướng của thực tại. Từ nhận thức sai lầm về người và sự vật, nảy sinh lòng ham muốn, sân hận, được trình bày trong tranh với hình gà và rắn. Có nhiều tấm tranh vẽ gà và rắn bước ra từ miệng heo. Ngụ ý, ham muốn và ghét bỏ phát sinh từ vô minh. Không có vô minh thì không thể có ham muốn hay ghét bỏ. Gà và heo quay lại ngậm đuôi heo trong miệng. Ngụ ý, ham muốn và ghét bỏ lại càng khiến vô minh sâu dày hơn, càng làm bối rối, ngơ ngác, mê muội. Vì không thấy được chân tướng của sự vật, chúng ta sinh lòng quyến luyến những điều mình ưa, ghét bỏ điều mình không ưa và trái ý. Vô minh, ham muốn và ghét bỏ gộp lại thành ba, gọi là tam độc, tham, sân, si, làm ô nhiễm tâm cảnh của chúng ta. Mô hình 1. Tam độc, tham, sân, si. Si là gốc rễ của tham và sân. Thiện nghiệp, ác nghiệp. Ngay bên ngoài trục bánh xe là một dòng phân thành hai vùng tối sáng, tượng trưng cho hành động thiện và ác, tác động bởi tham, sân, si. Chúng sinh thuộc nửa dòng tối phạm diệt ác, mặt quay xuống dưới, ngụ ý diệt ác sẽ kéo họ rơi vào ác đạo. Chúng sinh thuộc nửa dòng sáng làm việc thiện, mặt hướng lên trên, cho thấy việc thiện sẽ dẫn họ tái sinh vào thiện đạo. Sáu đường tái sinh. Các đường tái sinh được thể hiện trong tranh bằng một vòng tròn chia thành sáu phần, nằm sát bên ngoài vòng tròn của thiện nghiệp, ác nghiệp. Sáu đường tái sinh này đều thuộc về bánh xe luân hồi. Vì vậy, dù bánh xe luân hồi có phân hai, phía trên là ba quải tái sinh tốt lành, gọi là thiện đạo. Phía dưới là ba quải tái sinh thấp kém, gọi là ác đạo. Nói chung, tất cả đều vướng kẹt trong quải luân hồi như nhau. Mô hình 2. Sáu đường tái sinh. Đọc từ dưới lên trên. 6. Trời, thiên. 5. Thần, Atula. 4. Người, nhân. 3. Thú vật, súc sinh. 2. Quỷ đói, ngạ quỷ. 1. Địa ngục. Trên cùng là cõi trời. Chúng sinh nơi đó có đời sống an lạc lâu dài. Đến khi thiện nghiệp cạn hết thì lại rơi vào các cõi thấp kém. Chúng sinh cõi trời khi gần chết đặc biệt đau khổ vì biết mình đang từ bỏ cõi sống tốt đẹp để đi vào cõi tái sinh khổ cực. Chỉ vì mình đã phí thời giờ trong an lạc, không chịu tích lũy thiện nghiệp. Phía bên phải cõi trời là cõi thần. Chúng sinh cõi này còn được gọi là không phải trời. Không phải vì họ không thuộc về cõi trời, mà chỉ vì họ thua chúng sinh cõi trời một mức. Tranh vẽ một cây đầy trái mọc trên cõi thần. Có một vị thần đang cầm dao ráng hái, nhưng không được, vì cây tuy gốc ở cõi thần, nhưng ngọn lại thuộc về cõi trời. Chúng sinh cõi trời ăn trái trên cây mọc ở cõi thần, tương tự như các nước kỹ công nghệ bóc lột các nước chậm tiến, hay như các công ty quốc tế bóc lột nhân viên địa phương nghèo. Chúng sinh quải thần chứng kiến việc của mình lợi người, nên quải này đặc biệt khổ đau vì tâm lý tật đố, ganh ghen, luôn mang tinh thần đấu tranh, chống đối với chúng sinh quải trời. Quải người nằm ở phía bên trái. Ở đây chúng sinh khổ vì đói, khát, nóng, lạnh, thương phải xa, ghét phải gần, điều muốn lại không gặp, điều không muốn lại phải gánh chịu hoài, khổ sở vì sinh, lão, bệnh, tử. Tranh vẽ nhiều hình ảnh, diễn tả cảnh sống quải người, xẻ thịt thú, sống đời xuất gia. Có vẻ như ngụ ý rằng quải người là nơi chúng sinh có thể tu học được. Vậy cho dù quải trời an lạc hơn, may mắn hơn, nhưng chúng sinh quải trời lại không có khả năng tu học như trong quải người. Chúng sinh quải người khi khổ, khi vui. Vui và khổ đều không quá mức, chỉ vừa đủ cho chúng sinh quải người dốc lòng cầu tiến. Bên phải nửa dưới của bánh xe là quải súc sinh. Chúng sinh quải này bị kẻ khác sai xử, phần lớn không có khả năng ngôn ngữ. Bên kia là quải quỷ đói, đặc biệt khổ đau vì đói và khát. Quỷ đói phải liên tục tìm thức ăn, nước uống, nhưng tìm không ra. Đến cả chữ thức ăn cũng khó lòng nghe nói tới. Bụng quỷ đói rất to, cổ lại rất bé. Thức ăn nuốt vào dù chỉ chút ít, cũng cào rát đau đớn không chịu được. Dưới cùng là cõi địa ngục. Tám địa ngục nóng, tám địa ngục lạnh, và các địa ngục lân cận. Địa ngục lân cận so với địa ngục nóng hay lạnh có thể nói như sau. Chúng sinh trong địa ngục nóng bị cháy bỏng trong sắc chảy. Cho đến khi ác nghiệp sinh vào cõi ấy cạn hết thì rời địa ngục nóng. Thấy một hồ nước trong mát. Nói ví dụ vậy, vội vã chạy đến để lại rơi vào đống thây ma thối rữa. Vấn đề là chúng ta học mãi vẫn không hiểu rằng chính tâm lý ham muốn hay ghét bỏ mới là điều cần được dẹp bỏ toàn bộ. Vì đó là nguyên nhân đẩy chúng ta vào địa ngục. Ngài Liên Hoa Giới, một vị cao tăng Ấn Độ du hành sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, có nói rằng khổ đau sáu cõi luân hồi không chỉ đúng cho các cõi tái sinh, mà còn đúng cả cho cõi người. Con người trải qua những nỗi khổ tương tự khổ đau trong cõi địa ngục, cõi quỷ đói, vân vân. Kẻ đau đớn vì chân tay bị cắt lìa, vì bị đâm chém, treo cổ, vân vân. Bởi trộm cướp hay đồng loại, cũng khổ như chúng sinh cõi địa ngục. Kẻ nghèo khổ đói khát, cũng khổ như chúng sinh cõi quỷ đói. Kẻ bị người sai xử, thân mạng bị nắm giữ, bị hiếp đáp, đánh đập, trói cột, vân vân, cũng khổ như chúng sinh cõi súc sinh. Vị đạo sư đầu tiên mở cửa cho tôi vào giới Phật Pháp Tây Tạng là một vị cao tăng Mông Cổ, đã từng sống qua thời nước nhà bị Cộng sản Liên Xô xâm lấn, di tản sang Tây Tạng. 35 năm sau, lại thấy cảnh Trung Cộng xâm lấn Tây Tạng, di tản thêm lần nữa sang Mỹ. Thầy tôi thường nói, Mỹ là chúng sinh cõi trời và Liên Xô là chúng sinh cõi thần. Vậy, sáu đường tái sinh luân hồi có khi ứng vào những cõi khác nhau trong luân hồi. Nhưng cũng có khi ứng vào một thời kỳ trong đời sống của mình hay của người. Có khi là vài phút, vài tháng hay một đời. 12 chi duyên khởi. Theo đó thì, vì vô minh thể hiện qua hình ba con thú nằm ở trục xe chính giữa mà chúng ta làm việc thiện hay ác. Thể hiện qua hình vòng tròn phân hai, rồi vì đó mà tái sinh vào sáu cõi luân hồi. Vậy quá trình luân chuyển này ra sao? Đi qua những giai đoạn nào? Vòng tròn thứ tư nằm ngoài cùng bánh xe luân hồi. Có 12 phần diễn tả quá trình luân chuyển của nhân quả trong luân hồi. Đó là 12 nhân duyên, còn gọi là 12 chi duyên khởi. Trình bày từng giai đoạn luân chuyển của đời sống trong luân hồi. Xin nêu tên của 12 chi duyên khởi trước khi bước vào chi tiết từng chi một. Chi duyên khởi đầu tiên của luân hồi là 1. Vô minh. Vì vô minh mà 2. Hành, tức là hoạt động. Vì hành mà tạo hạt giống nghiệp gieo vào trong tâm thức, gọi là 3A. Nhân thức. Nhân thức này sau một thời gian có thể là rất lâu sẽ dẫn đến một kiếp tái sinh, thành 3B. Quả thức. Đời sống mới thành hình với tập hợp tâm lý và vật lý, gọi là 4. Danh sắc. Sau đó, bào thai thành hình gọi là 5. Lục nhập. 6. Giác quan sinh hoạt với 6 đối tượng. Thân hình của bào thai phát triển nên có 6. Xúc, tức là giao tiếp. Vì xúc mà có 7. Thọ, tức là cảm giác. Vì thọ mà có 8. Ái, tức là thương và ghét. Vì ái mà có 9. Thủ, tức là chiếm đoạt điều mình ưa, chống đối điều mình ghét. Vì thủ mà cuối cuộc sống phát sinh ra một giai đoạn tồn tại gọi là 10. Hữu. Hữu này thật ra là một khoảng thời gian rất ngắn nằm ngay trước khởi điểm của đời sống kế tiếp. Đời sống kế tiếp bắt đầu với 11. Sinh và kết thúc với 12. Lão tử, tức là già và chết. Mô hình 3. 12 chi duyên khởi. 1. Vô minh, mù quáng. 2. hành động, hoạt động. 3. Thức, nghiệp thức. 3A, nhân thức. 3B, quả thức. 4. Danh sắc, tập hợp tâm lý, vật lý. 5. Lục nhập, 6 giác quan sinh hoạt với 6 đối tượng. 6. Xúc, giao tiếp. 7. Thọ, cảm giác. 8. Ái, ưa muốn, lưu luyến. 9. Thủ, chiếm đoạt điều ưa và chống đối điều ghét. 10. Hữu, khoảng thời gian tồn tại rất ngắn trước khởi điểm của đời sống kế tiếp. 11. Sinh, ra đời. 12. Lão tử, già chết. Vô minh. Chi duyên khởi đầu tiên là vô minh, được thể hiện qua hình vẽ một cụ già mù chống gậy đi khập khểnh. Tại sao? Già. Vì vô minh chuyển bánh luân hồi từ vô thủy. Mù. Vì vô minh án ngữ cái nhìn đúng đắn về chân tướng của người và sự vật. Chống gậy khập khểnh. Vì dù có là nguyên nhân của bao nhiêu khổ đau đi chăng nữa, vô minh thực chất vẫn không có căn cứ vững chắc, vẫn không dựa trên nền tảng của sự thật, và vì vậy vẫn có thể tận diệt nhờ trí tuệ. Vô minh có hai loại, vô minh căn bản và vô minh tùy thuộc, chỉ có trong hành động bất thiện. Vô minh căn bản là trạng thái tâm thức nhận định sai lầm về chân tướng của người và sự vật. Loại vô minh này lầm lẫn gán vào người và vật những tính chất quá hơn sự thật. Từ đó phát sinh nhiều loại phiền não. Loại vô minh này được gọi là tâm chấp ngã. Vậy, vô minh căn bản không phải là không biết về chân tướng của sự vật, mà là biết nhưng biết sai, biết trái ngược với sự thật. Tin sự vật có tự tánh, trong khi sự vật thật ra hoàn toàn không có tự tánh. Chúng ta nhận thức sự vật như thể có một chủ thể bao trùm mọi bộ phận, trong khi thật sự chỉ có tập hợp của các bộ phận, chứ không làm gì có chủ thể. Ví dụ, vì có sự tập hợp của 4 chân và một mặt phẳng, chúng ta cho rằng có cái gọi là cái bàn, mang trọn tất cả mọi bộ phận cấu tạo ấy. Thật ra, sự vật không hiện diện một cách khách quan, không hiện hữu độc lập, tùy vào tính chất đặc thù riêng. Tuy vậy, chúng ta vẫn tin là có. Đó là vô minh. Trong 12 chi duyên khởi, vô minh ứng vào nhận thức sai lầm về con người, nhất là về chính mình và về những hiện tượng thuộc về thân tâm. Cho rằng những điều này có tự tánh. Thật ra, cái tôi chỉ là tập hợp các thành phần tâm lý vật lý, hiện hữu qua khái niệm. Phải thấy rõ là khi nói hiện hữu qua khái niệm không phải là để biến cái tôi thành người chết hay thành cái xác cho bác sĩ mổ xẻ. Khi mổ dọc thân người mà vẫn không tìm được cái tôi trong đó, bác sĩ giải phẫu có khi kết luận rằng cái tôi chỉ là thuần vật lý. Phật giáo đương nhiên không nghĩ như vậy, dù khẳng định rằng con người chỉ hiện hữu qua khái niệm. Nếu con người chỉ là khúc gỗ khô, vậy cần gì phải phát lòng từ bi đối với chúng sinh? Vô minh căn bản là loại tâm thức không thấy rằng cái tôi chỉ là khái niệm phát sinh từ tổ hợp các thành phần tâm lý vật lý. Ngược lại cho rằng có cái tôi khách quan cụ thể, rồi lại thấy thân tâm thuộc về cái tôi đó cũng hiện hữu một cách khách quan cụ thể. Loại vô minh thứ nhì chỉ có ở hành động bất thiện, là thái độ mê muội không thấy được hậu quả của hành động. Vô minh trong trường hợp này án ngữ những mối liên hệ thô lậu giữa nhân và quả, mờ mịt không thấy được nhân nào sanh quả nào, làm phát sinh ra những ý nghĩ sai lầm, ví dụ như cho rằng trộm cắp sẽ đem lại thỏa mãn hạnh phúc. Nói vậy cũng có nghĩa là nếu chúng ta thật sự hiểu việc bất thiện sẽ mang lại những gì cho tương lai, có lẽ chúng ta sẽ thôi không làm điều bất thiện nữa. Chúng ta sẽ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô ác, không nói lời vô nghĩa, vân vân. hành. Chi duyên khởi thứ hai là hành, hoạt động, được thể hiện qua hình người thợ làm đồ gốm. Lấy ví dụ đời sống hiện tại, chi duyên khởi thứ nhất là vô minh, ứng vào vô minh của kiếp trước, tác động thành việc làm, tạo nghiệp đẩy ta vào kiếp tái sinh hiện tại. Ở đây không nói đến toàn bộ những niệm vô minh xảy ra trong suốt cuộc sống, mà chỉ ứng vào một khoảng thời gian vô minh nhất định, có khi rất ngắn ngủi, tác động thành một việc làm đáng kể duy nhất, từ đó đẩy vào một kiếp tái sinh khác. Lấy ví dụ tái sinh vào ác đạo, không phải người, vì cõi người là thiện đạo. Hành động đẩy ta vào cõi tái sinh ấy có thể là một hành động sát sanh. Trong trường hợp này, khoảng thời gian vô minh phải là thời gian chuẩn bị, thực hiện và hoàn tất hành động sát sanh ấy. Vậy, giai đoạn vô minh án ngữ phải là vô minh tác động thành một việc làm nhất định nào đó. Dòng nhận thức sai lầm thấy con người và các thành phần thân tâm là có tự tánh, làm nền tảng tâm thức, tác động thành hành động. Hành động ấy có khi chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, cũng có khi lâu hơn. Đồng thời cũng có loại vô minh tùy thuộc, không biết sát sanh sẽ dẫn đến quả gì. Hành động dẫn đến cả một kiếp tái sinh trong cõi người phải là một việc thiện. Tự chế ngự, không để mình làm điều bất thiện. Vì hành động này mang đến trọn vẹn một kiếp sống trong cõi tái sinh tốt đẹp, là cõi trời, thần hay người. Nên bắt buộc đây phải là hành động đức hạnh. Ngài Pháp Xứng có nói, chỉ có giới hạnh mới có thể làm nhân tố dẫn vào thiện đạo. Mặc dù có nhiều hành động ngoài giới hạnh có thể giúp tái sinh vào thiện đạo, nhưng nguyên nhân chính làm lực đẩy vào thiện đạo vẫn phải là một việc làm giới hạnh. Vị hành giả Tây Tạng tên Tsongkhapa sống vào cuối thế kỷ thứ 14, đầu thế kỷ thứ 15, có nói: vậy, giới hạnh trang nghiêm là điều tối cần thiết. Giới hạnh không trang nghiêm không thể thành tựu được. Tuy vậy, vô minh vẫn có, vì nhận thức sai lầm sau đây. Cho rằng chính mình, kẻ giữ giới, là có tự tánh. Cho rằng chính sự giữ giới có tự tánh. Cho rằng chúng sinh liên lụy vì sự phá giới có tự tánh. Hành động dù thiện hay bất thiện vẫn đều dựa trên nền tảng của vô minh. Tưởng rằng những điều nói trên có một hiện hữu độc lập chắc thật. Hành động đủ khả năng đẩy tới trọn vẹn một kiếp tái sinh tốt hay xấu, được gọi là hành động trọn vẹn. Một hành động trọn vẹn phải hội đủ 5 yếu tố. Hành động cố ý, nhận diện rõ ràng đối tượng. Hành động có tính toán. Hành động hoàn tất. Hoàn tất rồi vẫn không hối hận. Lấy ví dụ, bạn định sát hại một người, nhưng lại giết lầm kẻ khác. Hành động này tuy bất thiện, vẫn sẽ dẫn đến quả xấu, nhưng chưa phải là hành động có khả năng đẩy đến trọn một kiếp tái sinh. Vì người mà bạn định giết không chết, nên hành động này không trọn vẹn. Ngoài ra, xong việc rồi mà vẫn không đổi ý, thì hành động mới trọn vẹn. Ví dụ người bị giết chưa chết ngay, bạn nghĩ rằng thật là kinh khủng, lẽ ra mình không nên làm như vậy. Trong trường hợp này, dù về sau người ấy có chết, hành động của bạn vẫn không trọn vẹn. Tuy vậy, việc này vẫn tạo nghiệp rất nặng nề.